Câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó, đó thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tâm nói vậy. Thì chúng tôi nghe đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em, Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai. Ai tới hiếp dâm không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng. Như là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông dùng lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy là thôi. Thì thôi, về đi một tuần sáu chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xao. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, còn thông thường gia đình một tháng người ta ba bốn lần đâu có tội gì, cái đó là nhân đạo. Đó, cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên. Đó, còn cái tiên giới có cái dục, dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn, không phải giao cảm ô trượt như thế gian. Giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng xấu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm đó người ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. Cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Đi rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa vừa chứ ta đâu có làm quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của tiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiên hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó bị niết rồi, hai cái hợp niết, không có cái gì đó nữa.
Có biết, nhưng mà về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau, thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới gian ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó, làm cái lễ cưới. Mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra, nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng lại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, quỷ nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác hại người, bây giờ uất ức quá, người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa dinh dương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào thế nào. Thì lúc đó người dinh dương phải chịu xuống thì cho nhập, cho cái lĩnh cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó, mày sống với nó, từ lúc nó chết xuống mày xử luôn, hai người xử một lượt. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ rồi này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà, thế thì cô đó hết mệnh, không bị mộng mị nữa, bằng lòng cứ gả cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường, đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng cái con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Tới dâm mới có dục. Tới dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, và không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Và dâm dục, tuổi trẻ phải lăn vào những cái bài đó rồi để thức tâm, để thấy rõ tại sao. Trước kia tôi cho đó là thiên đàng, nhưng mà bây giờ không phải, không phải thiên đàng nữa. Đó là điều, đó là đem bởi quản cho tôi, đó là đem cho tôi càng ngày càng tối tăm mê muội. Nhiều người cho đó là một quà, cho đó là một cơ hội để tiến hóa, cho đó là một cơ hội để tiến hướng tụ, không phải. Đó là bài học. Cho nên nhiều người luôn luôn thích giáo dục, cũng có giáo dục, rồi luôn bồi giáo dục, bảo vệ giáo dục, tự ngay bước tiến của chính mình, nhưng mà một thời gian nào mà thôi, tới đó rồi chán ngán, trường đời rồi cũng phải trở về với đạo tâm vốn mình thật sự. Chúng ta mới thấy là sự nghiêm ngặt của thượng đế là vô cùng. Bài học ngài đã sắp đặt cho chúng ta từng giây từng phút, chứ không phải đợi ngài để đổ chúng ta nữa.
Cho nên chúng ta ở tình chứng sống để tìm hiểu cái giới diện của đạo pháp, là chúng ta đã nảy ra thấy rõ sự quân bình trong nội thức của chúng ta là điều cần thiết. Thiếu âm đòi dương, thiếu dương đòi âm, nếu mà âm dương quy nhất thì bạn đâu có phải đòi hỏi nữa, thấy chưa? Những bạn đã cố gắng tu học về trường đời thì thấy rõ đã giảm bớt tình dục. Đó là các bạn không thiếu âm, có cũng trả cái thiếu dương.
Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nội cái dục tính của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy không? Cái dục tính của bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu giữ nó chỗ nào. Cho nên là này chúng ta có cái pháp có lưỡi răng cả răng niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có cái chỗ chiếu tôi vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra. Tu nữa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho Pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị chặt vào một chỗ. Rồi biến ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng phi rồi. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y, bệnh AIDS cũng vậy, qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao, thì cả nhà sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó có vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không biết trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiếng thanh, tiếng địa này phải bị tiêu mất.
Trình độ dâm dục là cái ma quỷ chứ không phải là người hiền. Cái âm dục, trên dâm dục nó sang ra ác ý. Chúng ta nghe thì chúng ta hiểu, nghe cái âm thanh nặng trược thì chúng ta nghe mà ngán chứ không phải nghe mà thích được. Đó, từ những người đạo mà tu thiền có thực chất là không bao giờ nghe cái đó, nghe vô nắng ngực liền. Cái đó là tà dâm, ngạ quỷ xuất sanh chứ không, tuy rằng nó mang xác con người nhưng mà cái tâm nó không có tốt. Nghe hiểu được, các bạn không có làm thầy tướng nhưng mà nó nặng ngực liền, bạn lo tránh đi, không cần đi hỏi thầy tướng. Đó, cho nên chúng ta tu, nó lợi lộc ở chỗ đó. Tự kiểm soát lấy mình, hành động ô trược của mình phải có quyền kiểm soát. Do khối óc trung ương bộ đầu, hướng về trung tâm sinh lực đặc hôn vũ trụ nó càng ngày càng tắt nghẽn mới thấy rõ. Và ta đi còn được, ta còn sai quay, rõ ràng. Mình phải ăn năn hối cải tu tiến.
Tình nhiều người thả lại đạo tâm. Tôi muốn tìm hạnh phúc, nếu tôi tu thiền thì tôi lãnh cảm, làm sao tôi làm được, vợ con. Cái đó là phải xa quên vô cùng, không hiểu. Hỏi cái tham dục, đang được hạnh phúc hơn, không. Tất cả thế gian đều trả lời không. Tham dục không đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được hạnh phúc là mấy người hiến trong nhà nước nó đạt được hạnh phúc rồi. Ngày này được bao nhiêu lần chúng ta đã thành bước rồi. Tại sao chúng ta thao khát cái điều đó? Thì nên chúng ta được tu trong thanh tịnh. Chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống động trong ta. Ta không nuôi dưỡng. Để nuôi dưỡng cái chuyện cần được tạm vỡ và không đi đến đâu. Để làm gì? Thì những chữ trẻ chưa đến qua một lời. Thế đó là gì? Đó là hạnh phúc. Nhưng mà lúc đó họ thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường để tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc. Trên hết khoác tập tâm và tu niệm cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ thiêng liêng trong nội thức nội tâm của các bạn có thể hiểu. truyền nguyên thức chất, cởi mở, không bị lệ thuộc. Đó là dây chuyền hạnh phúc của các bạn.
Thế tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển? Một ba người mà cứ lấy hoài, chắc không có rút lên. Nó rút lên, cái bộ dương nó rút lên, nó không có còn nữ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên. Nó hai là một. Nguyên thống hòa hai tám nó là một. Nó thanh tịnh rồi. Nó không có bị sắc đẹp lâu tối nữa. Nó không bị ngoại cảnh sinh thờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điểm đó thoát ra và qua cái trên điểm của thực tập, nó mới không có động loạn.
Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cõi là mới kêu hội tụ thành một ánh sáng từ bi, trung hợp hội nhập trong đại bi thì sẵn cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi là nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi. Từ sau này nghe cái tiếng nói, các bạn rơ rỉ. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành. Uống một kiếp người, chết còn khóc nước khóc nở nữa. Có cái chuyện tạm thời. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận giám đốc, phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng nó.
Dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mà là dục. Nhưng mà muốn dục thương đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục quá giải, chúng ta dục tiến triển trong vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sạch. Nó vung bò cái tánh tham sân si trong chấp đắc mà không. Vì cái đó nó xâm ra. Vì nó biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ái ố dục tức vô cùng. Thì nó đâu có đẹp trong cái này nói tham sân si hỷ nộ. Cái tâm nó vị tha, tâm nó thực sự thương yêu và xây dựng. Thì chính nó là ảnh hưởng của người sinh vật. Thì tại sao những người thiền giác lại càng ngày càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao nó vụ nó và nó vung bồ cái thực chất của nó tiến tới vô cùng càng ngày càng sáng suốt hơn.
Các bạn sẽ được sửa đổi từ cái khuôn mặt ngồi đó vậy mà nó chạy ngứa cả lỗ mũi, ngứa là mặt, ngứa cả lỗ tai, ngứa cả trần con mắt. Đó là cái điểm, cái dâm tính của mọi người đều có, nó xuất phát ra. Vì từ từ nó sẽ từ giả, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Còn nếu mà các bạn ngồi thiền đó mà các bạn dòm nó còn thấy hình hài này, hình hài kia, hình hài nó, thấy các bạn quá phép, các bạn có thể tàn hình đi nữa, cũng ở trong cái giới hạn mà thôi. Còn nếu mà các bạn về được hư không đại định rồi, các bạn học vô giới hạn. Bởi vì hư không đại định, ở góc nào cũng sử dụng được hết. Trong đủ nhiều mối, khai thông, mọi năng khiếu. Chứ không phải là bị kẹt. Còn cái hình hài đó nó giới hạn. Cho nên trước kia nhiều bạn đã thấy. Tôi đã xuất thần. Tôi thấy tôi lên tôi về. Cõi trên rồi này tôi kia nọ. Đều là chỗ giới hạn mà thôi. Còn các bạn tu về cái pháp này, vô vi thì đi được vô giới hạn, vô cùng. Mà vô cùng là vô cùng ổn định. Và sự ổn định đó là hòa hợp. Trước kia chúng ta đã thấy.
Thì mẹ đừng nói giờ không biết trời biết Phật, trước thì mang tội. Sao cô thì mà con cũng thấy trời Phật sai không?
Tôi biết trời Phật ở đâu. Mà chỉ nghe rằng tôi nói trời Phật ở đâu không? Hả? Ở đâu? Trời Phật người đó thì tôi cũng thấy. Trời Phật tôi, trời Phật người ăn, trời Phật người ngủ, trời Phật người chết lắm, tôi cũng thấy. Chứ mà chị ăn trời Phật là ăn với tôi nhé. Chị cười trời Phật cười với tôi. Vẫn là tôi. Tôi chỉ ăn muốn ông Phật hiện các bạn ngọn trống. Thì chị phải dồn anh thế mà là ông Phật. Rồi thành con được rồi. Chắc như vậy. Chị muốn để đổi như vậy. Mặt ngày, xưa ngày. Các bạn ơi, thành Phật thì có gì đâu. Chị có thể. Nhưng mà người ta chắc từ đó nó nghe không có chuyện giao cấu, không có cha mẹ ai để ông thầy ra trụ ngôi chùa đâu, không có trời đất làm sao có chúng sinh, không có dân dục làm sao có chúng ta đi đàm đạo và đi tìm đường để đi qua, thế không? Nhưng mà các gì đều giới hạn bởi thượng đế, bởi ông trời, cơ thể mọi người đều giới hạn, sao có làm quá thái được? Nhưng người ta sai lầm. Người ta định bắt cái này, bỏ cái kia, người ta còn đậm thế nữa. Mang kiến tu mà kiến tu còn đậm thế nữa. Bắt tay mặt nó, bỏ tay trái, bắt tay trái, bỏ tay mặt, cái đó là hư. Mà để trung dung xuống giữa mà không.
Cho nên chúng ta ở tình, chúng sống, để tìm hiểu cái giới diện của đạo Pháp. Chúng ta đã nảy ra thấy rõ sự quân bình trong nội thức của chúng ta là điều cần thiết. Thiếu âm đòi dương, thiếu dương đòi âm, nếu mà âm dương đi nhất thì bạn đâu có phải đòi hỏi nữa. Thấy chưa? Những đại là cố gắng tu học về trường đời thì thấy rõ để giảm bớt tình trạng. Đó là các bạn không thiếu âm, có cũng trả cái thiếu dương. Nếu tôi bận một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nội khi dục tính của các bạn, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chắc các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ, nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cười lên, thì các bạn không biết lưu diễn ở chỗ nào. Cho nên là này chúng ta có phát co lưỡi răng trời răng niệm Phật nơi trung tâm bồ đạo. Là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng qua đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có cái chỗ chứa, cái vô cùng và rất là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu ao suy đồi. Cho nên chủ thể không hiểu như ý đó, rồi đâm đâm ra, tu nữa trừ rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày tâm xa, rồi đối thừa cho Pháp.
Ngày cũng như đem ý kiến chúng ta là phải giải học, nhất định là phải giải học, chúng ta có thấy rõ cuộc đời là tạo. Khi dục tâm ở thế gian là cho chúng ta thấy. Và thượng đế cho chúng ta mượn học cái dục ở thế gian và chúng ta chuyển hướng thì cái dục đó nó bị lên trên đạt, dục chính trên đạt cho đẹp. Cho nên chúng ta cũng ngồi ý kiến nhiều hướng cái dục chuyển về hướng thượng. Cho nên tuổi trẻ nhiều người đã bị lầm không có cái dục và cũng đó là cảnh chuyển đạt, đó là giải thích được sanh lý là chưa trước vô cùng nhưng mà kỳ thật đâu có gì. Các bạn đã làm rồi, các bạn đã thử rồi, các bạn đã đến rồi. Tất cả mọi sự việc các bạn đã thử hết rồi. Rồi các bạn thấy cái gì là giá trị. Những người đã bước qua cuộc đời của đó,
mới thấy rõ giá trị của những cái bản chất tham sân si và hỷ nộ ái ố dục. Đó là sự để đảm bảo làm bà cho chúng ta và chúng ta phải nghĩ ra hướng thượng về thân. Thì cái phần kéo là không rõ, cái phần giấu nhiễm không rõ mà lại cởi mở thêm. Cho nên chúng ta phải trở về với chính giác và hiểu sự sai lầm của chính mình rồi mới có phần. Nhiều người đã làm sai trong tình dục mà cứ cố chấp trong sự tình dục làm sao giải thoát được. Không biết ngay bây giờ bài học của Thượng Đế cho chúng ta và chúng ta nếm thì chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới giải thoát. Mà không gồm rõ cái đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời chúng ta không biết dục là cái gì. Nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục và tôi ra trong dục và tôi chưa nhìn thấy trong dục. Đó, để khi tôi chưa lớn thoát và khi mà tôi biết và đang như trong dục rồi tôi thấy đâu có cái gì là giá trị. Chỉ mong muốn các bạn đòi hỏi rất nhiều nhưng mà rồi kết thúc để cho các bạn biết không có cái gì mà phải mong đợi. Cho nên cái đó mọi người đã qua quý dạy thì đòi hỏi nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì thì mình cũng là duy niệm cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường trai dự dục nhưng mà mình cần tâm được phân bọn. Các bạn nên nhìn nhận sự thật đó và chúng ta phải dùng ý chí vì cái sự nghiệp vô việc nghiệp diễn tập rất nhiều bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên chúng ta ở trong nguyên lý ta ngồi ta không mà biết chúng ta nhịn được nhịn tâm chế mở vì chúng ta có cái này thì thay thế cái kia thì cái phần đó phần đó phẩm lộ vì phần này thì không phẩm lộ vì phần kia. Nó rất dễ nhưng mình dừng được không. Bị hạ giới nó rồi cuốn, bị trượt khí nó rồi cuốn. Được cho đó là tốt. Cho đó là quý. Con ấy nó trở nên cái tính ác trực. Trong cái âm thù. Muốn ghét những người xung quanh, muốn vượt ngục, muốn giành riêng của chúng ta hưởng thụ mà thôi. Cho nên mình cài lại. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục. Ngày nay các bạn mới biết tình yêu, biết tình dục. Các bạn không muốn ai đã làm lên bạn này. Các bạn muốn sống tư nghĩ mà thôi. Và ai làm cho các bạn cũng chém, muốn biết đó. Nhưng em này. Vì chưa hiểu được cả. Tất cả các bạn biết thiết thể. Tham thông khi. Để lộ ai ấu được dung nhau thì không được khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, ta thấy tất cả chúng sinh đã và đã học, và chúng ta đã và đã học, ta nên học và nên tiến xa hết. Giữ bình tâm, và nếu chúng ta chủ trị được, và để ra những sự phản loạn đó, trở về qua đồng sáng thức, thì chúng ta vẫn mong rằng, có ngày đạt được sự quân bình và thành đạo. Cho nên chúng ta lại có thân tuần để học, để tu, để luyện. Bạn nhớ những điều này rồi kia đời nọ nhưng mà bạn nhớ không được thì bạn nên tích thì tự nên trở thành. Giáo dục cũng vậy. Giáo dục kỳ này được kỳ khác không được thì trở nên lập thế. Tái phạm những sự sai lầm đó là con người trở nên người khác chứ không phải người thiện. Cho nên chứng minh cho chúng ta thấy rằng những tần số đi lên và những tần số đi xuống rất rõ rệt. Cho nên người tu bị hạ tình trong các mặt không muốn. Lội tình dục xuống, các bạn tu lo tu, yên ổn, không đá động tới, thì nó không có đòi hỏi. Mà các bạn càng đá động, nó càng đòi hỏi, nó càng nôi cuốn. Nó làm cho nghĩa lực thể chất các bạn càng ngày càng yếu. Và tâm hồn các bạn càng ngày càng suy liệt. Thì các bạn đi đâu? Xuống dưới sức khúc tù lọc. Là địa ngục chứ không?
Dục. Mà khi mình thấy rõ cái dục rồi á, mình mới chuyển cái dục lên. Từ cái dục trượt, cái dục hướng hạ được thì hướng thượng được chứ. Nó phải cho cái thể hiện hướng hạ. Và sau cái hướng hạ mình thấy kết quả gì? rốt cuộc là cũng què. Nó dục rồi nó què, nó dục rồi nó què. Vậy ta đem lên nó hướng thượng đi. Hướng thượng nó vô cùng. Hướng thượng mới sống động. Dục tiến thiên đàng. Dục khám phá tất cả những cơ năng của vũ trụ. Cái ác của mình nó khác. Cũng do khối ác điều khiển thôi. Cái ác mà nghĩ dòm hình ảnh thôi. Dòm hình ảnh cô gái trần truồng là rồi tới anh ngồi gây anh tìm không được. Nó kéo xuống đó. Phải không? Phải nó kéo xuống không? Cái ác. Cái trung ương đó. Trung ương cái ác quan trọng. À rồi bây giờ tôi dòm cái hình lõa thể. Cứ mà tôi hướng thượng tôi dòm nó. Nó có cái gì đâu. Cấu trúc từ siêu nhiên. Toàn là trực điển không có gì đâu. Thì cũng bổ xương. Cũng nước lửa gió đất không có cái gì đâu đẹp. Trong khi mà mình cảm thấy nước lửa gió đất cấu trúc bởi nước lửa gió đất thì mình dùng nước lửa gió đất tránh nghe nó sinh tươi hơn thì nó bên hình này. Phải dục hướng thượng nó mới tiến được vô cùng. Thì chỉ là sự quan trọng. Nhưng mà người tu tuổi trẻ mà không cho nó hiểu cái dục và không cho nó cảm thấy cái dục vẫn nắm được cái đầu dục rồi nó mới sửa lên. Nó mới mạnh. Đó là nắm được cái tánh của nó rồi. Lập nó cái tánh nó đi. Đó là một phương pháp tự trị. Thấy nó dục nhiều, mà bây giờ mình nắm đầu nó. Nắm đầu nó mình điều khiển. Chỉ có ta. Chỉ có ta. Ta cho các người hay ngồi thanh tịnh, khoan động đã. Niệm Phật đi. Truyền lĩnh cho nó. Rồi sau này mới bình thiên hạ đấy. Còn dục chừng nào là con người ích kỷ chừng đấy. Độc tài chừng đấy. Ác độc chừng đấy. Dục ở thế gian là ác độc. Muốn cái gì cho tụi có thôi. Thế nên dục đâu, nó thích ở trong mắt đói. Độc tài ích kỷ. Ông lấy để hưởng, nhưng mà rốt đâu có hưởng. Thân bại danh liệt. Thấy không? À, biết được sự hướng thượng. Mình dục tới vô cùng, khám phá vô cùng. Khả năng vũ trụ, mình là vũ trụ. Mà thay thay rồi. Nó không đi giai đoạn, nó không từ kiến thức này thì làm sao nó bước qua kiến thức kia được. Nó phải từ kiến thức này bước qua cái gì để nó mới nắm chắc. Thì nó mới nhận định là khoa học quyền lý. Pháp lý vô vị, khoa học quyền lý. Khoa học là nó phải từ cái này, rồi chủ nhân ông sửa nó mới tiến tới cái chỗ kia. Từ cái trượt tới cái nhẹ, từ cái nóng thì tới cái lạnh. Quyền lý là phải bước qua lĩnh vực đó mới thấy rõ cái khoa học quyền lý. Thế là phải tránh. Mà nếu không cho qua giai đoạn đó là sao được? Có cái gì đó học. Thực học là thực tế mà. Không có cho cãi được. Người tu vô duyên, người thanh niên, người tu có nên dục. Nói tới chị dục là anh nói tôi đang kẹt ở đó. Chú nào chú nên cũng đang kẹt ở đó. Nó học cái bài đó chứ. Rồi nó mới chuyển được. Còn nếu bây giờ tôi tự sửa không được, tôi cưới vợ đi. Cưới vợ rồi mới thấy là ổn quá, mình sửa được chứ. Phải không? Mình sửa được tại lúc đó mình ý chí non, ý chí mà mạnh như bây giờ. Bị vợ xã tấn công ít lần, tôi biết vậy. Có lấy vợ thì lúc đó là tôi đã cắt đạo lâu rồi. Thì ông Tám đã cắt đạo lâu rồi. Thì phải có những giai đoạn như vậy. Thấy không? Mà khi mình nắm được trọn rồi, mình nắm được cái tánh mình, nắm được cái tánh, tánh dục đó, mình nhiều chuyện lắm. Có thể mở ra. Nhưng mà muốn diệt dục, thì phải trường sáng, thanh khối. Vì tôi ăn một buổi sớm mơ 3 giờ khuya ăn một chén cơm trái cạn. Vậy là, tôi chỉ đã vậy đó. Không cho tụi nó vô nhiều để ai vua, không có được. Đó đó mà nói vậy không có làm gì được hết. Thì mới chỉ này được. Tôi thanh khối nhưng mà khỏe. Cho nên bất cứ những cái tôn giáo nào cũng như Zen là này kia cái nào bên Nhật Bản, đâu có cho ăn nhiều đâu. Ăn chút thôi. Ăn chút là thiền thì nhiều mà ăn hết rồi.
Trước đây độ 4-5 năm, chúng tôi dùng một phương pháp để tu thiền, pháp môn tu thiền ở bên Nhật Bản. Và đã tự diệt dục. Và như vậy, nói tóm lại, ở trong cái cơ thể cái vấn đề dục không có nữa, mà con người ta sẽ đọc cái cuốn sách về trong phái Cô Vi là quý nhất là tam điều, tức là tam tinh, tinh khí thần. Và nếu mà xét ra như vậy, con người tôi về vấn đề sinh có thể không còn nữa. Như vậy, tức là cái dục của con người tôi chung với đàn bà cũng như là chung vào một cục đất. Cái chung một cái hình của đây boy nó cũng giống như một cái cục gỗ, không có độc hề gì cả. Như vậy thì tôi tu vậy thì có còn có cái ảnh hưởng tốt không? Nhưng mà trong người tôi vẫn khỏe như thường. Nói tóm lại, cái dục không còn nữa. Là trước đây, cái dục mà nói rằng tôi không còn tin thì cũng thế nào nói chuyện được. Cái tin còn. Và cái tin không có thì cái não của nó không có được khỏe mạnh mà để đảm được. Và cái tin nó cung cấp tin cái não. Thì tin cũng quan trọng. Nhưng mà cuộc tưởng về về trên thì cái tinh thí đó nó chuyển giải thì lên thịt bộ đạo. Thành ra cái dục tại thế không còn nữa. Và không đúng chạm về thế khác. Nhưng mà cái dục của cụ vẫn còn. Dục cụ muốn tiến tới gần Phật. Dục cụ muốn tới tư sự từ bi tác ai. Cụ muốn thực hiện những điều cao cả hơn bây giờ. Đó là dục tính. Mà cái dục tính đó nó được mở hơn thế rồi. Đó. Rồi bây giờ cụ thiền theo cái pháp này rồi cụ thấy nó bộc phát ra và nó sẽ đi sang hơn. Trong cái thức sáng suốt của cụ. Còn cái kia hồi trước nhờ sự kiềm chế mà nó đỡ với chiều đi lên thay vì đi xuống. Nó nhập sanh dục. Nó mới tạo ra con người tại thế. Có cha, có mẹ, có chúng ta đây tạm lạc. Rồi bây giờ chúng ta đổi đây cũng là thượng thăng tiến. Cụ đã đổi lên thượng thăng tiến bằng tiến sĩ. Nhưng mà thể chất chưa. Thì cụ làm cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, lúc đó cụ mới thấy sáng suốt vô tận. Và tướng diện cụ sẽ thay đổi nhiều hơn nữa, nếu cụ diệt dục được rồi. Tại thế, và cái ý chí cụ đã nâng cao, thì ở đây lặp lại tập tự chút xíu, cụ thấy thay đổi. Thấy không? Mặt nó khác rồi. Dạ. Yeah.
Dục tính sẽ đem lại sự yếu đuối, hư khối thần kinh và cơ thể không có yên ổn. Cái đó trong trạng thái đó, mình làm con người trực tiếp, mình là hiểu hơn ai, thấy rõ khi mà giao cấu rồi, con người đã yếu dần, yếu dần. Tại sao không chịu? Ông trời sinh cho chúng ta tham sân si hỷ nộ ái ố dục để hỏi, đặt câu hỏi hàng ngày, con còn tham không? Con còn sân không? Con còn si không? Con còn hỷ nộ ái ố dục không? Mà trong mấy điều đó chưa quán thông được một điều thì trách ai? Trách chủ nhân ông. Vì biết được mà không hành, thiếu sáng suốt. Một lần về tình dục thì tiêu hao biết bao nhiêu, tại sao không giữ cái của quý đó để mà dưỡng thân tu học? Cho nên chuyện trời không cấm, nhưng mà trí khôn của con người nó sẽ tự giới hạn và nó tu tiến. Cái dục này mà chưa thức đó, là cái hồn chưa bằng lòng trách nhiệm để cải tiến cái thể xác này và hỗ trợ cho cái hồn tiến hóa. Hồn chưa trọn thức nếu còn dục. Giữa nam và nữ biết yêu thương nhau, phải giữ sức khỏe cho nhau. Không nên tiêu hao quân dục quá. Đó là thực sự yêu thương. Còn đòi dục mới kêu bằng thương. Đó là làm lụng bại khối óc và hư cơ tạng, đó là một tội nặng phá hủy tiểu thiên địa của Thượng Đế đã vào. Cho nên cái tội nặng nhất ở địa ngục là cái chữ dục đứng đầu. Tội nặng nhất vì dục tạo thành tham, dục tạo thành ác. Dục luôn luôn củng cố vị trí ích kỷ eo hẹp và không có phát triển được. Những gì mình đã nắm trong tay, mình phải suy xét và phân tích rõ ràng. Và dùng cái nguyên khí dẫn tiến cái dục hướng thượng, thay vì dục hướng hạ, đó là chuyển thức lên bên trên, thay vì hướng hạ, để tiêu hao. Cái dục của thể xác mà chuyển thức về tâm thức, chuyển thức về tâm thức, thì lúc đó cái tình thương yêu lớn lao, lớn rộng, và quý trọng con người và con người vô cùng lại còn yêu người tình của mình nhiều hơn xưa nhiều hơn. Cho nên, tuổi trẻ người nào cũng nghiêm về cái dục, tưởng cái dục là hạnh phúc, nhưng mà ngược lại, ta đã hủy hoại thần kinh, hủy hoại đủ thứ. Mà người tu sớm mà ý thức được, người lúc nào cũng trẻ vui và cởi mở. Cho nên khi mà họ nghe qua cuốn băng này, họ thấy rằng từ cái dục họ mới chuyển về cái thức, đem cái dục hướng thượng, thì họ tự tu và họ cảm thấy lần lần được sung sướng và nhẹ nhàng. Nếu giết được cái dục là họ bỏ cả một gánh nặng trên vai. Cái tình yêu nó có lý do từ tiền kiếp tới bây giờ, rồi bây giờ nó ngộ, nó yêu, và nó biết hướng thượng yêu trong cộng đồng của vũ trụ, yêu và để giải tỏa những sự trực ô trong nội tâm, yêu để phát minh tất cả những cái mới để cống hiến cho ba cõi, đó. Yêu để thành đạt, để thành tịnh, đó mới thật sự được yêu. Hướng về dục, hướng hạ đó, cái đó cũng do cái khối thần kinh nó bị suy yếu mà chính mình ý thức chưa nổi và đã phá hoại cái khối thần kinh hướng về dục, hướng hạ đó. Nó luôn luôn nó phá hoại như vậy. Khi mình thanh nhẹ, mình thấy được cái lỗi lầm của đối phương, muốn nói nhưng mà chưa được. Vì cái khối thần kinh không có đủ khả năng để vận dụng sáng suốt mà để nói chuyện với người ta. Nó có những cái trường hợp này, thường xuyên. Và người tu vô vi luôn luôn có phải gặp phải những cái này, trong thức và vô thức, biết rồi không biết, biết rồi không biết, biết rồi không biết. Từ đó nó mới gom gọn lên, nó mới thấy rõ là khi mà nó biết hết toàn diện rồi, nó trụ ở trong điện giới thanh quan, lúc đó nó thấy khác. Cho nên nội từ ở trong bản thể kích động và phản động cho đến lúc thức tỉnh và ly khai bản thể là một sự thử thách lớn lao nhất trong cuộc đời tại thế gian. Cho nên ở đời cái thể xác này là cái cán cân để cân nhắc sự quân bình của tâm thức. Cho nên mọi người tự thức theo hoàn cảnh, trời Phật không có cấm, nhưng mà mình ý thức được thì hợp tác với nhau để trở nên mạnh khỏe và tu hành tinh tấn để mong cứu độ mình và cứu độ người ta ở tương lai.
Cái nghiệp tôi chồng chắc trên đạo biết là bao nhiêu, chính ai đã tạo cho tôi, chính tôi đã tạo mà thôi. Vì dâm tính, vì sự ham muốn, nó tràn ngập trong đầu óc của tôi. Tôi muốn điều này, muốn điều kia, muốn điều nọ, nó trói buộc cho tôi ngày hôm nay không có sanh ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tội đứng đầu là dâm tính, là ham muốn, chúng ta phải từ bỏ nó. Phải có pháp nào để trừ bỏ. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật, thầm niệm chứ không phải khẩu khai thật khi tán tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đồng từ điểm sẵn có của các bạn. Để các bạn làm gì? Để soi sáng cho chính mình và truyền cảm cho mọi giới để cho họ tự thức mới là thiệu cái pháp như ý.
Dục là diệt, diệt trong tâm thức, nó không còn diệt, diệt trong thể xác. Đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Nhiều người cái tâm thức chưa có xây dựng, bộ óc chưa có xây dựng được, rồi bắt trước người ta ra thề giữa trời, nó con xin Đức Phật chứng minh cho con diệt dục đó. Cái đó là sai hại và sai lầm vô cùng. Còn có người thế gian có thể chấp thế gian có vợ có chồng thì cái dục tương giao đó nó đương nhiên nó phải có. Nhưng mà bây giờ những người tu về cái tâm thức sáng suốt rồi, họ dục những thiên bà, họ mới quên thế gian. Từ đời bước qua đạo mới quên thế gian. Thì cái nội thức họ diệt dục, nội thức họ không có tâm tối. Cái dục đó, cái dục nguy hại, cái dục đó nó tạo ra nước này chiếm nước kia. Cái dục không phải là giữa vợ với chồng mới là khi bằng dục. Mà cái dục đó là nó tai hại vô cùng. Tham lam, đạo tu cũng vậy, muốn chiếm đạo kia. Và cái dục đó, cái dục tai hại. Cái dục nói về đạo là dục phải tiến về sự hướng thượng nó mới quân bình. Đó là phải xây dựng cái từng số tiến về đạo tâm. Chứ không nói gì cái dục của trần trượt. Đừng có nói gì diệt dục, diệt dục, cái dục tham lam, dục muốn chiếm đoạt người ta. Cái dục đó nên tắt đi. Còn cái dục cơ thể vợ chồng là cái nghĩa lý gì? Cái chuyện sanh lý của thế gian. Không có ở ông trời đâu cấm hết thảy. Sao? Nhưng mà tới lúc người ta tu rồi, người ta mở bộ đầu rồi, người ta không có thì giờ rảnh mà ta làm cái chuyện dục thế gian. À, rồi nó sẽ bớt đi. Không có quan tâm lắm. Trong cái nội thức nó mở rồi, trong lúc nó dục với vợ nó đâu có dục. Nó không có nghĩ chuyện dục. Cho nên khi mà người ta thành đạo, người ta nói đạo, nó tôi đâu có nói đạo. Bởi vì sự sáng suốt chiếu ra cho mọi người vậy thôi, chứ tôi không có nói đạo. Cái lập luận thế gian nó không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà phải làm sao xây dựng cái tâm thức của họ mở, để cho họ hiểu rõ họ hơn. Đó. Chứ còn diệt dục là không có hướng ngoại nữa, nhưng mà hướng nội. Chứ bằng diệt dục. Cho nên nhiều người cũng đi tu này kia kia nọ, nhưng mà cái dục, vì cái dục của cái cơ thể mà làm cho họ bấn loạn là tại vì họ chưa hiểu cái nội thức của họ. Cái họ nội thức nó có quyền chỉ huy cái dục đó. Nhưng mà cái nội thức của họ mở toàn diện rồi á, họ đâu có thì giờ rảnh mà họ diễn dục thể xác. Thấy không? Nhưng không phải là họ bất lực. Nếu mà họ tắt đèn họ cũng có thể làm được. Họ dẹp cái sáng suốt ở bên trên họ cũng có thể làm được. Nhưng mà bây giờ không cần thiết. Họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Lúc đó nó không có bị bận tâm. Cho nên nhiều vị sư cũng có than thở với tôi rằng cái dục giải quyết không được. Vì cái nội thức ngài chưa mở. Hả? À, tu mấy chục năm nhưng mà cái nội thức chưa mở thì làm sao mà diệt được cái dục thể. Nó phải đòi hỏi chứ. Cho nên phải tu sau cái nội thức mở. Nó mới diệt dục. Cho nên đây hàng tuần mình nói chuyện về điển để mở cái nội thức. Nói qua một cái giới khác để cho các bạn theo dõi cái giới đó mà căn bản của các bạn có. Khi mà âm thanh tôi nói ra rồi thì cái điển rút bộ đầu đó là người đó được tiến về cái nội thức. Rồi lần lần nó trụ quá rồi nó có khả năng làm việc. Thì cái dục nó tiến thiên đàng nó thấy nó không đủ xài. Nó mới tiến lên tới vô cùng. Để đủ lực lượng. Thấy chưa? Còn cái kêu người ta diệt dục, thề diệt dục hay ăn chay diệt dục không có cái vụ đó. Đừng có mê lầm mà bị kẹt. Phải xây dựng nội thức điển quang mới diệt dục được. Thì những vị tu bây giờ ở chùa ở này kia cái nọ, cái dục không diệt nổi. Tôi đã nói rồi. À, các gia này kia cái nọ, cái dục cũng diệt không nổi. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên phải hành về điển giới mới dọn cái dục đó tiến lên đi làm việc. Thay vì lục đục trong giới eo hẹp, nhưng bây giờ mình nới hoặc cái giới rộng hơn. Cái kia nó giảm. Đó. Cho nên không nên buộc người ta diệt dục. Trong lúc người ta chưa có khả năng làm diệt dục thì cái gia đình họ sẽ đổ vỡ hết. Thượng đế không có buộc con người diệt dục, nhưng mà có cách nghĩa về chiếu nghĩa nhân sinh tạo hóa rõ ràng cho mọi người thấy. Cái qua qua sanh sanh tiên hóa của mọi người đều có. Nhưng cái nội thức của người mở thì người sẽ làm cái chuyện lớn hơn và phải dục mạnh hơn đi lên. Đó thuộc về hồi điển. Hồi điển. Còn nếu mà mình đi ra dễ dãi đó, và mình trở về bất cứ lúc nào mà mình muốn thử á, thì mình nhập liền vô trong xác á, thấy bực bội ghê lắm. Còn cái đó là tu xuất ra có đi, nhưng mà đi rồi á, nó hồi điển, nó phải tập một thời gian, rồi sau này nó mới trọn rồi, nó mới ở bên trên. Bây giờ nó còn phải trở về để nó giáo dục cái thể xác nó, thì cái phần của anh nó vậy đó. Rồi một thời gian này nào đó, lên trên đó có chỗ ở làm việc đồ này kia kia nọ, thì ít có, nhưng mà khi phân thân chuyển điển xuống thôi. Đó. Cũng như tôi hiện tại, tôi ngồi đây chứ không phải ngồi đây. Tôi nói vậy. Nhưng mà người nào được nhẹ, thanh nhẹ sẽ thấy. Tôi còn làm việc nhiều lắm. Nếu chuyển điển xuống nói chuyện các bạn vậy thôi. Chứ còn cái làm việc là phải đi. Cho nên, cái dục chánh của phần hồn là nó đi làm việc hoài. Không có giờ rảnh cho nó. Nó phải thiền định 24 trên 24. Để mà phóng điển quang đi làm việc và học hỏi thêm. À, thành ra cái chuyện quy y của phần hồn đó, đáng kể lắm, không phải yêu hẹp đâu, không có sợ một cái gì hết, dù cho bom đạn tới không có nghĩa lý gì, mạnh tới vô cùng vậy, bởi vì nó thoát khỏi hầm đạn, nó khác, thì nó có thể điều khiển cái thể xác để làm việc, phục vụ cho chúng sanh thôi, còn phần nó là đi học hỏi. Bây giờ phần anh phải đi ra đi vô, đi ra đi vô, tôi là được đổi hồn thì nó khác. Cái phần hồn nguyên căn nó làm việc ở trên, nó xuống đây nó giáo dục được cái thể xác này, có thể tiếp nối về
cũng như là nói về Phật giới cho người ta hiểu. Thì nó nói xong cái phần điển chiếu xuống để giúp đỡ một thời gian rồi nó mới xuất ra đi luôn. Mà làm việc ở bên trên, nếu khả năng như này yếu thì tên nó bồi bổ xuống, còn đủ sức thì nó phải phân cho nó làm.
Cho nên tu một thời gian thì vấn đề tình dục đi tới mức độ trọn lành rồi thì không còn tình dục, không còn cái tính chất nam nữ nữa. Đó mới thật sự thực hiện tình thương mà Chúa đã từng nói. Còn người mà còn ham dục thì còn tranh chấp ăn thua thì làm sao thực thi được tình thương của Chúa nói. Cho nên đạo kêu gọi tình thương, nhưng mà không có phương pháp cho con người trở về với thực chất của tình thương thì những lời kêu gọi đó nghe cũng như không. Cho nên thấy dễ và nghe hay nhưng mà khó. Cho nên đòi hỏi ý chí của mọi người và đức tin của khả năng của mọi người.